trí thể thao.
Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games 31 trên sân nhà thành công rực rỡ về mặt chuyên môn. Ngay từ trước khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á kết thúc nhiều ngày, đoàn thể thao Việt Nam đã về đích, luôn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, giành tới hơn 2/3 số bộ huy chương của Đại hội. Số huy chương vàng cũng vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu là 150 huy chương. Hầu hết ở các bộ môn thi đấu, các vận động viên Việt Nam đều khẳng định vị thế độc tôn. Thành tích vượt trội này khiến người hâm mộ thể thao Việt Nam hết sức phấn khích, đặc biệt ở môn thể thao vua luôn được người hâm mộ Việt Nam cổ vũ cuồng nhiệt nhất. Chương trình thể thao hôm nay xin được đến với bộ môn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31. Ở môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam hôm thứ Bảy đã giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan 1-0, bảo vệ ngôi vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp, đồng thời cũng là tấm huy chương vàng thứ 7 ở Đại hội Thể thao khu vực. Trong khi đó, đội U23 của Nam cũng trong sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch và cũng phải đối mặt với U23 Thái Lan ở trận chung kết. Trước hết, với chiến công của đội tuyển bóng đá nữ, chuyên gia Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay nhận định vị thế bóng đá nữ Việt Nam đã vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á.
Lần này ở SEA Games trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ chúng ta đã giành thêm cái huy chương vàng thứ 7 và lập một cái hat-trick, có nghĩa là 3 lần liên tiếp vô địch của năm 2017, 2019 và 2021, cộng thêm với là cái việc mà chúng ta được lọt vào cái vòng chung kết của World Cup tới đây đó, thì đó là một cái thành tích nó vượt xa khỏi cái tầm của Đông Nam Á về mặt thể lực cũng như về mặt kỹ thuật chiến thuật, thì phải nói rằng đó là một bước ngoặt ở một cái giai đoạn mới được đầu tư nhiều hơn. Đội tuyển nữ đã được sự chú ý rất là nhiều, chỉ ở châu Á thôi mà của thế giới. Bằng chứng là bây giờ đội tuyển quốc gia của Pháp cũng đã có một cái lời mời và chúng ta cũng sẽ có một cái trận đấu giao hữu với lại cái đội tuyển của Pháp, một trong 10 cái đội đứng đầu của thế giới, thì đó là một cái điều rất là phấn khởi cho bóng đá nữ của Việt Nam và nói chung, thì đó là cái điều rất là vui. Thì cái thành tích của cái SEA Games kỳ này nó củng cố thêm cái lòng tin đó.
Dạ thưa ông, bóng đá nữ thì đã có một cái bước ngoặt, sắp tới đây sẽ chơi ở trên sân chơi thế giới. Với cái đội tuyển nữ giành huy chương vàng của SEA Games lần này, thì thưa ông đánh giá thế nào về chuyên môn, trình độ?
Tôi có thể nói ba cái đặc điểm sau đây. Cái thứ nhất tức là chúng ta cũng đã chơi rất là sòng phẳng với là các đội, chơi trên một cái thế trận mà chủ động. Nói chung tức là ở cái trình độ, cấp độ của đội tuyển quốc gia đó, thì các cầu thủ cũng có một lực lượng dày khá là đồng đều, và cái tư duy chiến thuật bây giờ đó cũng là tốt hơn so với những cái thời kỳ chúng ta giành những cái chiếc huy chương vàng của AFF Cup hay là của SEA Games của những cái năm trước đây. Thì ở cái giai đoạn hiện tại đó thì tôi cho rằng là cái trình độ về mặt kỹ chiến thuật cũng như là thể lực đảm bảo của đội tuyển Việt Nam có thể chơi ở cái sân chơi quốc tế được tốt hơn. Tất nhiên là cũng còn có một khoảng cách, nhưng mà nó đã được kéo có thể gần lại vì mà chúng ta cũng khá là chủ động trong cái việc triển khai các cái lối chơi từ phòng ngự sang phản công, rồi tổ chức tấn công, rồi tổ chức phối hợp cực tốt. Thì đó là đặc điểm thứ nhất về mặt kỹ chiến thuật. Cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta cần phải nói tức là những cái sự cọ sát ở những cái sân chơi càng ngày nó càng lớn lên đó. Chúng ta cũng đã giành được những cái thứ hạng hoặc là có những cái trận đấu rất là tốt ở những cái đấu trường của không chỉ ở cái Đông Nam Á mà nó bước ra cái đấu trường châu lục, tức là Asian Games rồi đó. Chúng ta cũng đã có 6 lần tham dự Asian Games rồi và cũng đã có những cái thành tích, cũng lọt vào đến tứ kết rồi bán kết, thì đó cũng rõ ràng nó cũng có sự cọ sát và từ đó, nó giúp cho cái bóng đá nữ nó cũng phát triển. Mặc dù là cái mặt bằng tổ chức cái giải vô địch quốc gia thì nó cũng thấp, nhưng mà cái trình độ của đội tuyển được tập trung thì nó làm tốt hơn. Do đó cho nên là chúng ta cũng có một cái niềm tin và có cái sự kỳ vọng sẽ được tốt. Cái thứ ba nữa đó là cần phải nói tức là cái bóng đá nữ đó ban đầu nó không phải là cái bóng đá chuyên nghiệp như bóng đá nam. Nhưng mà rồi thì dầu sao đi nữa thì những cái sự đầu tư ở một cái mức độ nào đó nó cũng mang lại những cái kết quả tốt hơn. Và cái sự chăm sóc cho cái đội tuyển nữ thì tôi nghĩ rằng là cô đã có được cái xã hội cũng như là mọi người quan tâm hơn. Chúng ta cũng rất là hy vọng trong cái tương lai tới đây đó. Chúng ta cũng đã từng biết rằng là cái bài học của Thái Lan đó, thì được tham dự cái vòng chung kết World Cup ở hai cái kỳ họ tham dự thì họ nhận những cái kết quả đúng là cũng chưa có vượt lên cái tầm đó. Cho nên đối với Việt Nam thì nó sẽ là một cái bài học rất là lớn. Nếu như chúng ta vinh dự lọt vào vòng chung kết World Cup nhưng mà chúng ta lại có một kết quả không có được tốt thì nó cũng là một cái vết không có hay. Do đó cho nên có lẽ là phải có sự đầu tư nhiều hơn. Thì tôi hy vọng từ những cái thành tích của cái khu vực thì chúng ta sẽ bước lên cái đấu trường lớn hơn. Thì xã hội cũng như quốc gia cần phải có sự đầu tư và có sự quan tâm nhiều hơn.
Còn bóng đá nam dù thành tích còn thua xa đội nữ nhưng sự quan tâm của người hâm mộ thì lớn hơn rất nhiều. Lần này ở SEA Games 31, hành trình bảo vệ ngôi vô địch của U23 Việt Nam đã diễn ra không dễ dàng gì.
Đối với lại cái đội U23 Việt Nam mà giữ cái SEA Games 31 này mà chúng ta là chủ nhà đó, thì nó có mấy cái đặc điểm sau đây. Đội tuyển này thì có 3 cầu thủ được tăng cường ở độ tuổi là trên 23 đó, tức là có 2 tiền vệ là Nguyễn Hoàng Đức rồi Đỗ Hùng Dũng và một tiền đạo là Nguyễn Tiến Linh. Cả 3 đều là tuyển thủ quốc gia. Ngoài 3 cái cầu thủ đó thì còn có trung vệ Thanh Bình, rồi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, cùng với lại 2 cầu thủ mà cũng đã có nhiều lần cũng được gọi vào đội tuyển mặc dù không đá trong đội hình chính là Lê Văn Đô và Nguyễn Văn Toản là thủ môn đó. Thì như vậy một cái đội hình mà các cầu thủ mà đã được tăng cường được dự như vậy thì đã giúp cho cái đội tuyển U23 của Việt Nam dự SEA Games kỳ này đó có một cái thành tích tốt, tức là lọt vào cái trận chung kết. U23 Việt Nam, cái đội hình mà dự SEA Games là đội hình mạnh nhằm bảo vệ cái chức vô địch đã có 3 năm trước tại Philippines. Và cũng là cái lần đầu tiên mà chúng ta có cái huy chương vàng. Thì bây giờ tổ chức trên sân nhà thì đây là cái đội được kỳ vọng. Phải nói rằng là nó cũng tốt. Cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta cần nói nó tức là đến cái SEA Games này đó thì các đội gần như là có những cái lực lượng khá là đồng đều, cho nên những cái trận đấu ở cái vòng bảng cũng như là trận bán kết rồi đó thì đội tuyển U23 của Việt Nam mặc dù lọt vào vòng chung kết nhưng mà tất cả những cái trận đấu đó, đó thì nó cũng không có dễ dàng gì. Thậm chí chúng ta còn có những cái trận hòa với Philippines rồi những cái trận thắng rất là chật vật, chỉ có 1-0 thôi. Phải nói rằng là cái trình độ bóng đá của khu vực Đông Á cũng nó tăng lên, cho nên cái người hâm mộ thấy rằng là cái việc gặp đối thủ Thái Lan giành được cái huy chương thì nó sẽ là một cái điều rất là phấn khởi. Người hâm mộ sẽ cổ vũ và cái hứng khởi cho cái tổ chức bóng đá của chúng ta.
Bóng đá Việt Nam vẫn luôn có duyên nợ cạnh tranh với người Thái. Thực tế thì U23 Thái Lan vẫn luôn là một đội bóng mạnh và là đối thủ lớn của Việt Nam.
Và đặc biệt là với đối thủ của trận chung kết Thái Lan đó, thì chúng ta phải thấy rằng là ở cái vòng chung kết mà U23 FF ở Campuchia vừa rồi đó, Thái Lan họ chỉ đưa các cầu thủ dưới 20 tuổi thôi, cái đó không có thể hiện gì cả. Mặc dù là chúng ta giành cái chức vô địch thắng họ 1-0 nhưng mà không có nói lên điều gì cả. Hiện tại đội U23 của Thái Lan thì là có 3 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia, đó là thủ môn Kawin, tiền vệ Wadachik và tiền vệ Wirathep. Đó là những cầu thủ rất là trụ cột. Đồng thời cũng họ có cái 2 tuyển thủ quốc gia cũng trong độ tuổi, tức là Ekanit Babuya và Terasak. Rồi họ lại có những cầu thủ gọi là nhập tịch thì cũng đúng, tức là Ben David thì đang chơi cho câu lạc bộ hạng nhất của Anh, Oxford. Rồi Patrick Gustafsson là chơi là cầu thủ mà là có quốc tịch Thụy Điển mà gốc Thái. Cho nên cái đội tuyển của Thái Lan kỳ này là hoàn toàn khác. Khi mà trước đây thì họ có những cầu thủ họ đưa tuổi trẻ đi thôi. Cho nên Thái Lan là một trong những cái đội bóng mà bước vào vòng chung kết này, họ quyết tâm tìm lại cái chức vô địch của SEA Games huy chương vàng với một cái cổ vũ và cái phần thưởng rất là lớn. Trưởng đoàn của đội Thái Lan là bà Pan Lamphom là một trong những tỷ phú và đưa ra cái phần thưởng dành cho các cầu thủ của Thái Lan thì rất là lớn, cho nên nó cũng kích thích của họ rất là nhiều. Thì phải nói rằng là đó là một đối thủ nghĩa là ngang tầm.
U23 Việt Nam sẽ còn gặp lại U23 Thái trong sân chơi châu lục sắp tới đây tại giải vô địch U23 châu Á tổ chức tại Uzbekistan ngày 2 tháng 6 tới. Việt Nam và Thái Lan sẽ lại tái đấu trong khuôn khổ vòng bảng. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.